đại chúng cho những chiếc cười.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác. Thì đây trong chánh văn: trấn pháp lôi kích pháp cổ, bố từ văn hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Dịch: nổi pháp lôi đánh pháp cổ, bủa mây từ hề rưới cam lồ, voi rồng dẫm bước nhượng ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Thì đây á, tức là thiền sư Huyền Giác nói là nổi pháp lôi đánh pháp cổ, tức là trong cái phần nhà thiền đó, thì thiền sư Mạng Tổ là có cái công dựng lập Tùng Lâm. Tức là xưa là các vị thiền sư á, thường ở chùa hoặc là ở nơi những cái chùa mà chuyên dạy về luật, chứ chưa có rõ nét về con đường cái thiền viện như ngày hôm nay của chúng ta. Sau khi mà thiền tâm thịnh hành á, thì Mã Tổ thì có cái tâm dựng Tùng Lâm, còn ngài Bát Trưởng thì có cái tâm lập ra Thanh Huy. Cho nên trong cái phần mà Thanh Huy của ngài Bát Trưởng nói rất là rõ, tức là chuông lớn là phát khí làm hiệu lệnh của Tùng Lâm. Buổi thế thì đánh phá trăng đêm dài, cảnh giác vũ kỹ. Có nghĩa là ở đây đại chúng ta thấy hệ như mình ở nhà thường thường là 3 giờ sáng hoặc là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng gì đó mình dậy mình ngồi thiền. Có bữa mà mình mệt mình cũng quên luôn cũng sao. Đặc biệt nhất là chúng ta đến các thiền viện mà chúng ta tu học đó, thì 3 giờ sáng là chúng ta nghe cái tiếng đại hồng chuông đánh lên, thì bắt buộc chúng ta phải thức dậy nhờ một cái duyên ràng buộc. Cho nên bắt buộc cái giờ đó chúng ta phải công phu tu tập. Cho nên đó là buổi sáng sớm thì đánh phá tay đêm dài, cảnh giác ngủ nghỉ, không cho mình ngủ tròn giấc mà phải thức dậy để cảnh tỉnh mình. Còn buổi chiều á, đánh thì tỉnh bất đường mê hay mong hôn muội. Cho nên đây thì sư Quỳ Giác nói là nổi pháp lôi đánh pháp cổ, tức là qua cái phần sâu hơn nữa. Chẳng hạn như xưa mà chúng ta đến là tham quán về thiền đó, thường thường là chúng ta hỏi, chẳng hạn hỏi là thế nào là lý Phật pháp, thì các thiền sư luôn dùng thủ thuật một là gậy hoặc là hát lên để mà chặt đứt những vọng tưởng đi đạo của mình. Mà những tiếng hát, những tiếng gậy của các thiền sư á, thì thiền sư Quỳ Giác quý như là nổi pháp lôi đánh pháp cổ để mà chặt đứt những dòng tưởng đi lạc của mình. Rồi trong kinh Phật có dạy lúc mà còn Phật tại thế, chúng tăng tụ tập rất là đông, bây giờ muốn nghe pháp phải làm gì, thì trước thỉnh ba tiếng chuông lớn tập với một bài kệ: hàng một ma lực quán trừ kiếp không còn dư, đất trương đánh kiền gì tùy theo nghe nên đến. Những người muốn nghe pháp vượt qua biển sanh tử, nghe tiếng diệu âm này quan tập pháp đến đây. Tức là mình muốn vượt qua tới bờ sanh tử, chỉ cần nghe tiếng diệu âm này thì quan tập hết. Thì trong 24 quan nghi, nếu mà sau này mà quý Phật tử có đủ nhân duyên chúng ta xuất gia đó, thì trong phần 24 quan nghi ghi rất là rõ: nếu sa di mà là tùy theo nghe tiếng chuông mà không thức á, mà còn ngủ á, thì đời sau thế nào? Đời sau chết độ làm rắn, có nghĩa là ngủ mà không chịu thức dậy để tu học. Thọ hưởng của đàn tha tính thí mà chúng ta không chịu tu tập, không chịu chiến quá, và ăn xong rồi ngủ, thì người này chết thì chắc chắn đời sau rất là cái lò sức tăng làm ra. Quý vị thấy rất là kỹ. Cho nên nghe cái tiếng chuông diệu âm này, muốn vượt qua cái mờ sanh tử thì chúng ta phải thức giấc để mà phá trừ cái sự ngủ nghỉ chuyển hóa nội tâm. Kế là gì? Bủa mây từ lưỡi cam lồ, tức là trong kinh Pháp Hoa diễn tả lời Phật dạy quý như là một cái trận mưa cam lồ, mà tùy theo chủng tánh mà được lợi ích. Chẳng hạn như có một bài thuyết pháp đó, nếu mà quý Phật tử mà có cái căn duyên đại thừa, có cái căn duyên bồ tát, thì quý Phật tử hiểu khác. Còn tôi có cái chủng duyên là thanh văn hoặc là duyên giác thì tôi hiểu khác. À, giống như một trận mưa lớn xuống, còn cái cây lớn á thì nó hưởng thụ nhiều hơn, nó hứng nước mưa nhiều hơn, còn mà cây cỏ thì nó chịu nổi. Cho nên trong cái phần kinh Pháp Hoa, Đức Phật chuẩn bị tuyên dương cái chánh pháp hay bị một một là chi kiến Phật với chúng sanh đó, thì có một số người họ không có chấp nhận mà đi ra, đúng không? Giống như một trận mưa lớn, có những cái bộ kinh mà chúng ta không chấp nhận thì chúng ta biết rằng cái chủ diện duyên cái căn tánh mệnh đó, cái hạn như mà nghe nó rất thì cái mệnh khác tu, và mình biết rằng không có, không có chủ diện tu tập được con đường thiền định. Còn chúng ta tu tập là chúng ta thấy được an ổn, được thanh an, mình tu rất là dễ, chứ có gì nó buông xả rất là nhanh, thì mình biết là đời trước mình đã từng tu tập về pháp môn này. Cho nên gọi là lời của Phật dạy giống như mưa cam lồ, tùy theo chủ tánh mà được lợi ích. Ở đây nói là voi rầm cảnh bước nhượng âm sâu, voi rầm là chỉ cho Phật thượng sĩ Phật Bồ Tát. Phật thượng sĩ Phật Bồ Tát nghe hát giống như con voi, giống như con rầm, hẹn như con voi mà nó qua xong một cái thôi, nó vừa lao xuống xong một cái qua đến bờ bên kia. Một người mà có chủng duyên xong rồi đại thừa, căn tính đại thừa, họ nghe họ thân nhập rất là nhanh và chuyển hóa cũng rất là nhanh. Mà thì sư Thượng Giác nói trước chúng ta học đó, bò cao một biết là thông hảo, kẻ thấp nghe qua mãi lắm lờ. Tức là bò thường nghĩ là nghe họ tin liền, họ nghe cái họ tin là tu tập liền. Còn mình nghe mình nửa tin nửa ngờ, biết họ nó đúng hay không, tu tập như thế có được giải thoát hay không, đó là họ thấp. Mình nghe mình ngờ, còn mình biết mình không có chủ viên lớn, không có chủ viên đại thừa. Năm tánh này, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Năm tánh là gì? Một là tánh thiện, hai là tánh ác, ba là tánh định, bốn là tánh bất định, năm là tánh nhất sĩ đề. Quý Phật tử qua cái phần quý Phật tử biết nhất sĩ đề là gì không? Trong cái tạng bát niết bàn, Đức Phật nói là tánh nhất sĩ đề giống như hạt chó mà nó bị cháy, không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin tâm bảo. Mà như chỉ để lúc trước mà vào cái đời của ngài Cua La Thạch đó, xuất hiện một người đệ tử dưới trướng ngài Cua La Thạch, kinh niết bàn chưa đến Trung Quốc, mà ngài giảng ngài đó là bởi vì phần đầu của kinh niết bàn đó là tất cả chúng sanh đều là Phật hết, đều là Phật hết, nhưng mà trừ nhất chỉ để không thành Phật, ngài không có chấp nhận. Và cái buổi giảng của ngài đó là nhất sĩ đề tu tập vẫn chứng đắc đạo quả, vẫn thành Phật. Thì tất cả những người trong xứ đó buổi giảng đi nói ngài thiết pháp tà đạo. Rồi một hôm ngài đó đã nói một khổ câu đó, ngài sách đáng ngài giảng, ngài nói là nếu mà Phật nhất sĩ đề có Phật tánh thì các ông có chấp nhận hay không, thì tất cả đáng gì bắt đầu đó. Cho nên là tạo sinh là thiết pháp là đáng phải tập đầu đó. Rồi cuối cùng ngài phát hiện nếu mà cái lời của ngài đúng như thế thì cho ngài một cái phúc duyên giảng kinh tịnh tại pháp tổ. Thì quả tình sau này hai những cái bộ kinh niết bàn quá sao á, thì Đức Phật dạy là tuy rằng nhất chỉ đề đoạn thiện căn, đoạn thiện căn đó, đoạn thiện căn, nhưng mà tu hành vẫn đắc quả. Cho nên gọi là năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ, nghe pháp đều tỉnh ngộ hết. Ba thừa là gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ đạt thừa, tất cả tu đều thành Phật đó. Đó là cái phần đoạn đầu. Rồi kế
Cả vì vậy thường trên núi tiếp vị đề thò ta từng miếng qua. Một tánh viên thông hết thảy tánh, một pháp bao gồm tất cả pháp, một chân hiện khắc tất cả nước, tất cả chân nước một chân nhiếp.
À,
tức là một pháp là gì và một pháp là gì? Nếu mà quý Phật tử tu tập về con đường thiền tập mà mình thông suốt rồi đó thì tất cả các pháp đều thông suốt đó. Bởi vì mục đích Đức Phật đưa ra các phương tiện thiền đạo là nhằm đào thải những cái chấp pháp khác chứ không có gì lạ hết, phải không? Để cho mình gì, để cho mình tiến thẳng vào trung tâm giác ngộ của Phật đạo thì dầu cho tất cả các pháp môn nào đều trở về trung tâm của một người ta. Cho nên một tấm mình thân rồi đó thì tất cả các tấm gì thân đó, một pháp mà mình thân rồi đó thì bao gồm tất cả pháp đó. Rồi đây nói là một trang diện khác tất cả nước, tất cả trang nước một trang nhiếp. Một trang đó là gì? Một trang đó là tiêu biểu cho cái pháp thông, cho cái tự thể. À, do đó một hôm á, ông Tăng Đức Hành người nhà Tống, ông đến hỏi vua Trần Thái Tông: Thế Tôn chưa rời cung trời Câu Sức, đã chém vương cung, chưa ra khỏi bà Thái Nghệ, độ người đã xong, ý này thế nào? À, có nghĩa là mình thấy là cái người xưa đó, tuy là hoàng vua mà vua Trần Thái Tông nghiên cứu rất là sâu. Mình nghe ngày xưa mình tưởng là ngài trả lời đâu đâu không, nhưng mà ngài rút chỉ trong bộ kinh Đại Phật Tích, ngài trả lời sao ai hiểu không? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tức có nghĩa là ở đây ông ta Đức Hành học cũng đem cái câu chuyện trong kinh Phật Tích ông hỏi, mà ngài cũng rút chỉ trong kinh Phật Tích, ngài trả lời qua những cái vòng điểm thơ. À, quý vị sẽ tự thấy là vô, nhưng mà ông chỉ nghiên cứu rất là sâu. Ở đây nó là Thế Tôn chưa rời cung trời Câu Sức, đáp án của người gì? Có nghĩa là Đức Thế Tôn á, mình tưởng rằng sanh ra ở cái tỷ lớp huệ, lớn lên và bốn tuổi thành, rồi năm năm tầm đạo, tháng năm bốn thành, bốn chín ngày đi chứng thành Phật quả. Đó là nói là người bậc hạ. Còn Phật tử nghe Đức Thế Tôn nói cho họ đại sĩ Bồ Tát, Thế Tôn nói ta chưa từng ra mà ta cũng chưa nhận Đức Bàn. Ngài nói ta chưa từng sanh ra cõi đời này mà cũng chưa từng nhận Đức Bàn. Vì sao? Vì ngay nơi tự thể, tức là diệu dụng, nơi nào mà có duyên với Thế Tôn thì tự nhiên là thấy Thế Tôn phải mất mình. Chẳng hạn như bên Ấn Độ có duyên với Thế Tôn thì thấy Thế Tôn xuống Ấn Độ, mà Việt Nam có duyên với Thế Tôn thì thấy Thế Tôn sanh ra ở Việt Nam. Chừng nói cho biết tưởng một cái đơn giản, chẳng hạn như một cái diễn viên điện ảnh ở Hóa Viên, nếu mà Việt Nam mình thích á thì mình mua bộ phim mình coi, Mỹ thích mua bộ phim mình coi, thì chúng ta coi trên cái màn hình thấy họ ăn, họ uống, họ ngủ, họ nghỉ, họ làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thật ra diễn viên điện ảnh làm gì? Hiện bây giờ đang ngủ trên giường đó, mà ở đây mình coi thấy nó muốn nó hát, nó trà đủ nữa, bởi vì cái này là cái bóng, đúng không? Mà còn cái hình đó là hình cổ, nhưng mà cái hình gì? Hình ngay thì bóng nó thẳng, rất là rõ. Cho nên Thế Tôn từ cái tự thể viên mãn lưu sức ra ứng hóa thân, cho nên hiện trong cái cuộc đời này gọi là tâm thức tám Phật. Còn mình sao? Mình đi bằng cái nghiệp lực, bằng nghiệp lực xấu, cho nên mình sanh ra trong cuộc đời này bằng cái tổng báo. Cái thân mình có thiện có ác, mà chính cái thiện ác đó, cho nên trong cuộc đời chúng ta gặp những cái, một là thường duyên, hai là nghịch duyên, hoặc là thăng hoặc là trầm, khó khổ trong cuộc đời này. Vì sao? Vì cái hình mình không có ngay nên nó không thẳng, chỉ nói thế đó, đơn giản như thôi. Mình biết được rồi mình có buồn, bây giờ mình chỉnh sao cho cái gì, mình chỉnh làm như thế nào đó cho cái hình mình nó ngay đời sau có thẳng chút. Tôi cũng thấy đơn giản lắm, cái đó bây giờ mình sửa ngay nơi tự thân của mình, mỗi người chúng ta tôi mình sửa thôi, sao thì trong kinh Phật Tích nói sao? Tức là trong kinh Đại Phật Tích theo pháp mọi đại thừa phương tiện thứ 38 vi, ngay lúc giác sanh Bồ Tát nhập vào định vô cấu chẳng rời thiền định mà giác hạ xuống cõi Châu Diêm Phù Đề. Tức là ở trong trong kinh Đại Phật có ghi lại hình như một vị mà Bồ Tát cổ xứ mình tưởng là ngày xuống đây cạn phải ngày qua trong cái cung điện đó rồi ngày ngồi thiền định. Thiền định làm gì? Nhập vô cấu tam muội, không rời thiền định mà xuống muôn công rồi, không rời thiền định. Mà đặc biệt đại định là chỉ có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ làm được việc này, con còn là chư thiên phạm thiên kể cả ma vương tôi cũng làm được, không rồi thì đừng mà xuống này không được, mà chỉ có hàng nhất sanh bổ xứ ở từ cái tu đi cái tu lớp cảnh giới đó là biết này, phải không? À, qua con cần thấp nhập vào vô cấu tam muội là tự nhiên xuống giác xuống luôn luôn, thấy nơi nào có căn có duyên mình hợp với mình xuống, mà trước khi xuống là ngài phải quét xét năm điều kiện, tức là cái người mẹ này, người cha này, quốc độ này, nhân dân tức là có hợp mình hay không, và quyết phụ mình có theo mình xuống được hay không, năm điều kiện đó thấy không thì xuống, không? À, chư thiên cõi trời công sức điều tưởng rằng Bồ Tát Pháp Mạng Trung không còn sanh trở lại, nhưng khi đó Bồ Tát vẫn ở nơi cung trời công sức trụ nơi đại định. Đây là phần lực thi hữu của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chẳng có một ai trên thế gian này giàu cho Phạm Vương, Đại Phạm Vương, Chư Thiên, Ma Vương có được phần lực tự đại, cũng không rời đại định nhập thai như Bồ Tát. Giàu cho gì? Đại Phạm Phi Vương, Chư Thiên, Ma Vương cũng có được phần lực cũng làm được. Đặc biệt nhất là có chỉ có những vị Bồ Tát lớn, mà công hạnh từ cái đâu? Tức là công hạnh từ nên tích góp, lúc mà làm nhân địa Bồ Tát nó gọi ta bà này tích góp thành có một phần lượng như thế. Cho nên bây giờ chúng ta tu là chúng ta phải về với nhau á, phải về với nhau tích góp những cái việc thiện pháp, mà chính cái việc thiện pháp này nó trợ duyên cho cái đạo hạnh cuối cùng của quý Phật tử thành tựu và tự giác ngộ. Còn gì nữa? Đại Bồ Tát ở trong hai mẹ thường thuyết pháp, chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới cùng đế tích Phạm Thiên Hộ Thế Tứ Thiên Vương đều đến tập hội, đều làm cho được vô lượng phần lực, vô biên trí tuệ. Lúc ở trong hai mẹ, đại Bồ Tát thành tựu biện tài tâm hạnh phù khác như vậy. Cho nên cái âm tăng Đức Thạch họ chưa rời vào hai mẹ đã đổ mưa rồi thì đúng rồi, ông đem rút ra trong cái kinh đạo của ông nói. Nhưng mà vua trời phải không? Nếu mà ai có duyên thì gặp, cho nó là ngàn sông có nước ngàn trang nghiệm, ở nơi nào có duyên ngàn gì gặp đó. À, thì đây cái gì? Ở trong hai vị là thuyết pháp, trừ chư đại Bồ Tát, đế thức Phạm Thiên, Hộ Thế Tướng Thiên Vương, đủ nhân của duyên như ngàn thuyết pháp. Đó là biết Phật tử mà đủ duyên á, mình nghiên cứu qua cái bộ Kinh Hoa Nghiêm, xin thấy rõ những cái điểm này. Rồi này vậy tiếp, phát thân chư Phật vào tánh ta cùng với chư Lai hợp một địa, đầy đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp. Tức là phát thân chư Phật vào tánh ta. Qua cái phần này là quý Phật tử phải để ý, phải lưu ý. Chẳng hạn như tối nay quý Phật tử lên địa, chúng ta lễ Phật, có người lễ Phật được phước đức, được công đức là do ai? Không phải do tượng Phật ở tượng Quang Linh, mà tượng Phật ở các tâm linh, không phải, mà do hành giả trong lúc mà quý Phật tử nhiếp tâm lễ Phật, mà ngay trong giờ phút đó bất động không có vọng tưởng điên đảo thì là gì? Phát mong chư Phật vào tánh ta hợp nhất. Mà trong tài kệ sách Phật nhớ đoạn đó: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm tướng đạo gia năng tư trì. Năng lễ tâm linh, sở lễ tâm Phật mà không tưởng là rất lạnh thì gì? Cảm tướng đạo gia đang tư nghị. Ở trên gọi là pháp thân chư Phật vào tánh ta cùng với như lai hợp. Gì nữa? Ngã tử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Ngã tử gì? Tức là cái đạo tràng của mình, đạo tràng này là giống như là cái núi đế châu. Núi đế châu thì nó có những cái hạt châu lớn giống như cái thành lưới gì đó, nó sang lẫn nhau, nó chiếu diệu nha. Mà ngài tùy theo pháp tạng giảng kinh Quan Nghiêm ví như là mình để xung quanh cái kiếm, mình để một cái bọc sợi chiếc giữa, thì tất cả 100 cái kiến này chiếu vào cái hình khởi đó. Tức là ngay trong đường của bất động đó thì tất cả người phương thế giới chư Phật với mình là một thực tại duy nhất thôi. Cho nên có những người nghe pháp được đầy đủ công đức viên mãn, nhưng mà có những người nghe pháp thì được công đức. Và do gì? Do ngay trong đường của thực tại đó quý Phật tử chết đi những tâm niệm xấu ác, chết đi mất hết luôn, thì mới được an ổn. Đàn chỉ nguyên thành bát ngoại môn, sát na dị khước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cứu quy số cứu, giữ ngộ linh giác hà giao thiệt. Ở đây thì sư vị giác dạy bốn tay tám quạng pháp môn thành, sát na dứt sạch ba kỳ kiếp, tất cả văn tự chẳng văn tự cùng linh giác ấy nào can dự. Tức có nghĩa là quý Phật tử thường thường nghe cái tinh thần của nhà Phật là có phải là 84 8 là bao nhiêu? 84 ngàn pháp môn, vâng. Nhưng mà ta nghe nói là chỉ cần búng tay một cái là thành tựu. Tôi bây giờ búng tay lớn nào không? Búng tay xong, thành tựu rồi, nhanh rồi. Đó nè, búng tay 8 vạn pháp môn thành, giờ búng ta trở thành được. Thì như vậy, qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy là Đức Phật nói rất nhiều pháp môn, có 84 ngàn pháp môn. Nhưng mà đó là làm gì? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không còn tất cả pháp. Ai nói cái điểm này? Quý tự nhiên nói không? Lường tổ có ta vô tâm rồi tập pháp. Còn mình chưa vô tâm thì mình phải tập gì? Tụng kinh, sám hối, tổ thì đủ hết. Hỏi thật quý tự này, cách đây khoảng tuần kia ta có một cái sự kiện, tôi biết sự kiện gì đó, ai biết sự kiện mà tao hỏi chứ đó.
Sự kiện gì?
Sự kiện ở Biên Hòa mình đó. Phim á, ngay cái phim là một CD nó bị lọt, thì mới được mà xuống mạnh ai ấy lấy, có người tôi thấy lấy ba cái đồng mà mặt người đen đá chúng nghe nhạc cũ mà gì vậy. Nhưng mà hỏi Phật tử một cái điều, quý Phật tử coi thường mình khinh dễ những người đó hay là chúng ta thương cảm người đó? Khinh là thương, thương là Phật tử, còn khinh là Phật tử. Tại sao chúng ta thương? Vì trong giờ phút đó họ chỉ thấy đi thôi, không có thấy gì khác đó. Mà tại sao họ thấy đi không? Vì họ không có trung tâm. Cho nên tôi viết một cái bài bình luận ở báo Nhân Chí, tôi đóng tên, và tôi viết cũng rất là hấp dẫn đó. Nhưng mà tôi lấy tiền khác thì tiền tu. Đó bây giờ Đức Phật dạy là trong tài thức của một con người chúng ta đều có những hạt giống, hạt giống thiện, hạt giống ác, hạt giống tập tố, hạt giống ích kỷ. Nhưng mà trong những hạt giống đó cũng có những hạt giống bố thí, cúng dường, tình hiện đủ hết. Mà nếu hàng ngày mà chúng ta luôn luôn quý tẩm những hạt giống đó ác, thì gặp cảnh gặp duyên chúng ta tổng niệm tất cả liền, vì chúng ta không có cách chỉ hóa, vì hàng ngày chúng ta quý tẩm. Cho nên trong mà có học tư hóa gặp một câu chuyện, có một anh chàng ảnh lên tỉnh thì anh đi ngang một cái tiệm vàng, anh thấy vàng nhiều quá cho nên là anh lấy, và ảnh mở tủ lấy vàng đó thì bị người ta bắt anh đè xuống đánh cho một chọc đánh dư tử luôn. Thì có một số người thấy tội, phải nói ồ tại sao anh biết rằng cái củ này là của người ta, vàng là của người ta, anh thấy người ta đứng rất là đông là bạn anh lấy. Anh nói như thế này: tôi thấy vàng chứ tôi thấy ai hết, thấy vàng không thấy người nào hết. Thì những người đây cũng vậy, chỉ là thấy duy thôi chứ không thấy sự đau khổ của bác tài xế ông quỳ xuống lạy, lại bị một cái điểm nó lạy lại luôn, ta mới đang lạy khóc luôn, là người này người nọ chỉ lấy thôi. mà chính cái điểm này là mình nói thật tiền, chính cái điểm này là dùng gì, không phải dùng riêng cho một cái bệnh liên quan mà nó ảnh hưởng đến một cái đất nước là nó cũng làm cho một cái hình ảnh nó xấu đi. Mà chính cái điều đó, cái tự nó cả một điều tôi biết cho các bạn hình tượng đó. Đất nước Việt Nam mình cũng có làm những chuyện từ thiện rất là nhiều, nhưng mà cái một người thấy ít khi nào là mình làm cái chuyện thiện nhiều, ít khi nào ta làm tiền đó. Mà chỉ cần làm một chút xíu dơ tự nhiên nó cùng lên mà chuyện nó diễn giống như một cái áo kéo, mà chỉ cần dính một chút bụi dơ bụi bẩn thì tự nhiên thì ai cũng thấy đó. Mà cái hình ảnh Việt Nam của mình là gì? Hình ảnh Việt Nam là luôn luôn bao dung, luôn luôn tha thứ, luôn luôn một dòng luôn. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra cái sự kiện như thế đó, cho nên là gì? Cho nên trong cái bài bình luận của nó là ai cũng có những cái lỗi mà chúng ta biết mạnh dạn sửa lỗi, hướng đến con đường thiện thì chắc chắn sẽ chuyển hóa những hành động này. Và muốn chuyển hóa những hành động này, chúng tôi sẽ giới thiệu những ngôi thiền viện ở tu học. Vì thôi, anh tu thành công. Các bác sĩ, tôi đang nói các bạn này là nó là Phật, nó là cảm hóa để trị tâm. Mình chưa có tâm, mà chưa có tâm thì bà đã là quý Phật tử thấy gì là tâm. Nhưng mà đây tôi xác nhận một cái điểm. Ngày xưa tôi coi những cái mẫu chuyện mà có một các thiền sư nói á, nếu các ông mà tu đến cái chỗ mình là tánh trí thì các ông coi cùng quàng cũng giống như cùng tóc, quàng tóc giống như nhau, hả, tôi tin gì đó. Nhưng mà tôi tu đây mất một thời gian thôi, mà vừa rồi tôi qua bên nước bạn, tôi thấy có một số người họ làm về làm quàng rất là hết, rất là nhiều quàng tóc, rất là nhiều. Mà tôi nhìn người khác đó thì tôi không bao giờ phải tác động gì hết. Vì sao? Mình không phải là tiêu tổ, mà tôi có cái ý nghĩ giàu cho mình khởi suốt ngày hoàng nó cũng phải cũng mình nghĩ riêng chứ mà thế đó, của mình giờ biết tôi có thể mà tôi ngày hai ba chục ngày hôm nay tôi cũng cần tiền. Vì tôi biết số tiền là của thầy không khổ tôi khởi tiền cái gì hết rồi, thế đó tiền không khổ mình khởi tiền khởi tiền cái gì. Tại vì mất cần tiền chỉ có phương pháp nhà Phật chỉ dạy chúng ta rất dễ. Mình thấy tiền của người ta, mình thấy nhà người ta, khi người ta tự nhiên khởi tiền trên cổ, mà giàu cho các con tự khởi tiền suốt ngày luôn, nó cũng không phải là thuộc về của mình. Là một chuyện thì khi mà mình khởi tiền, thấy không? Là đó là ngay trong trường phút đó là quý Phật tử có giới, có định, có đại đầy đủ hết. Mà muốn được như thế là quý Phật tử phát hành hàng tạp gì biết rồi? Ai biết? Tạp gì? Biết tạp gì không? Tạp gì? Coi tập gì ở đây tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp tập này. Ở trong thiền Phật có một câu chuyện, có một cái bài già này, bà đến và gặp thiền sư vô đức và nói: thưa thầy, con càng già con càng sợ chết. Quý tử sợ chết không? Ai sợ chết chơi lên, ai sợ chết mắt mấy lần chơi lên, chơi lên một hai bao nhiêu bao nhiêu đó. Càng ngày càng sợ chết, đúng không? Thì quý vị có thể nghe nói như thế, mình chỉ dạy sao? Thiền sư chỉ dạy rất là đơn giản. Nếu mà sợ chết thì tôi sẽ tập cho bà phương pháp về chết. Nếu mà bà sợ chết thì tôi tập cho bà ngày ngày bà đều diễn biến đến cái chết. Và nói một câu: con đã sợ chết rồi thì tại sao hòa thượng dạy cho con phương pháp chết? Thì lúc này thì tôi nói: bà cứ nghe lời tôi đi, chắc chắn là được căn hộ. Thì lúc này thì tôi dạy: nếu ngay trong lúc bà nấu ăn, bà cũng biết là nấu ăn đó, thì bà phải chết đi những tâm niệm bà đang tiếp khách. Chết phải là chết vậy. Nếu trong lúc bà quét nhà thì bà phải nhớ bà chết trong lúc bà đang tưới kiển tưới hoa. Và trong lúc bà đang tụng kinh bà hãy chết đi trong lúc bà đang nghe pháp. Và trong lúc bà đang nghe pháp thì bà hãy chết đi những tâm niệm đang lúc tụng kinh. Và từ đó thì ta bà thực tập cái phương pháp đó. Và cuối cùng về nhà bà bị bệnh một căn bệnh quái ác, nó lại thấy giống như bệnh ung thư đó. tất cả mọi người con cháu ai cũng sợ hết, bà rất là vui vẻ vì bà nói bà đã từng thực tập về cái chết nên bà không sợ nữa. Cho nên có cảm hứng từ nó buồn. Quý một tự từng nó tự xưng quý một tự là tôi năm nay 60 tuổi 70 tuổi tôi còn tập mà có hẳn quý một tự một điều luôn. Quý một tự mới sanh ra thôi, tôi cũng mới sanh ra, sanh ở đâu? Sanh trong ngôi nhà Phật hả? Mà mới sanh ra thì quý một tự tập gì? Tập gì? Tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nói năng, tập thở. Thấy không? Mình đừng có tưởng rằng là tôi già không có tập gì. Nhưng mà mình chỉ mới sanh ra đời thôi, phải cần rất nhiều phương tiện để mà thực tập. Nếu mà những cái con người mà thực tập hàng ngày á, tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nói ra, tập hành động á, thì không bao giờ lấy gì đó cũng được. Nó khẳng định của họ thực tập không có. Cho nên tôi khẳng định luôn những người lấy đó, họ không phải là những người Phật tử. Thắng điều thắng được Phật tử, mà cái người Phật tử rồi thì không bao giờ làm cái chuyện đó nữa, bởi vì họ có phương pháp thiền, năng lực của thiền ngăn chặn những cái ác pháp của họ trong lúc họ thực tập. Thấy không? Cho nên là cái phần này là chúng ta luôn luôn phải thực tập để chuyển hóa mỗi người chúng ta từng hành động, từng lời nói, từng việc làm của mình. Cho nên là rất là cần, cho nên nói được tổ là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm á. Mình chưa vô tâm thì bắt cả pháp tình điều hành, cho đó là bốn tay tám vạn pháp không thành. Gì nữa? Tại sao đây đó là bốn tay tám vạn pháp không thành? 84,000 pháp môn mà chỉ cần một pháp thôi thì mới có thể thông suốt hết 84,000 pháp môn. Thông suốt pháp gì? Em có kể cái tử một món chuyện các quý tử nghe rồi. Trong thiền sư Trung Hoa Phật Pháp Vi, ngày xưa thì sư Thập Cũng là một vị Phật sa, ngài chưa biết đạo lý gì hết, cho nên ngài rất ghét sa môn. Một hôm ngài rơi theo một con nai chạy qua một khu rừng trước khắp ngài Bá Tổ, thì ngài Bá Tổ đi ra đón đường. Thì khi sư Thập Cũng nói là hồi nãy thầy có thấy con nai chạy qua đây không, thì lúc này thì sư Bá Tổ nói chẳng thấy gì hết, thì sư Bá Tổ hỏi ông là người Phật Thánh Thái Chân, nó dạ phải. Một mũi tên là mấy con? Thì sư Thập Cũng nói một mũi tên là mấy con. Thì lúc này thì sư Mã Tổ nói ông bắn buông ta. Thì lúc này Thập Cũng nói như vậy một mũi tên là thượng bắn mấy con? Thì sư Mã Tổ nói một mũi tên là mấy con. Tay là gì? Búng tay tám vạn pháp môn thành. Thì sư Thập Cũng ban sơ chưa biết đạo cũng giống như quý Phật tử ngồi thiền bắn từng con, đúng không? Chẳng hạn như một niệm tham khởi lên, quý Phật tử thấy không? Bắn cái bụng nó rớt xuống, bắn niệm nhạc không? Rất là mệt, phải không? Bắn có nghĩa là ngồi thiền, có người ngồi thiền mồ hôi mồ kê đổ đầy nám luôn, mắt lưng lưng kìa, giống như mình chuẩn bị chiến đấu một cái gì đó. Đó là giống như phương pháp của thiền sư Thích Thụ. Còn phương pháp của thiền sư Mã Tổ chỉ dùng một cái kiến biết tất cả các pháp là không tự thể, thì đó là bốn tay tám vạn pháp môn thành. Biết tất cả các Phật tử đi đã nói lên đều không có tự thể, bản chất nó vô thường vô ngã, thì đó gọi là chi xuống tất cả pháp môn đó. Cho nên các phần này quý Phật tử phải lưu ý. Cho nên người xưa ta nói là tu thiền tức là phải dùng trí tuệ. Giống như tôi cũng phải bước vào căn nhà này, nếu mà không có chìa khóa thì không bao giờ vào căn nhà được. Mà chìa khóa là gì? Thấy tất cả các pháp là tâm Phật, nhưng tất cả các pháp đều rỗng không, không có tự thể, thì tất cả mình bước vào ngôi nhà thiền tu học đó. Rồi đây nói này, sát na dứt sạch ba kỳ kiến, tức là trong khoảng sát na thôi, cũng giống như là thiền sư Đức Sơn sau khi mà nghe ở phương Nam nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ngài nói là cái bọn ma ở phương Nam người ta tu học ba tầng kỳ kiến tánh thành Phật, còn ở đây đó là chỉ là một trong sát na thôi, ngay trong kiếp này thôi, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài đã quyết định đến phương Nam để giết sạch những người này, Cho nên đầu tiên nhất ngày gặp bà già bé nó ta cũng tự coi rồi đó, phải không? À, lúc mà đói bụng ngày đó ngày xin điểm tâm thì bà già là nói bây giờ tôi có một câu hỏi, nếu mà ngài đáp được tôi cũng dừng tâm tam, còn ngài mà không đáp được không đáp luôn, đó cũng rất mấy trời nè. À, thì lúc này bà già có hỏi trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, trong ba tâm này thầy điểm tâm nào? Giờ tấn mà hỏi điểm tâm mà cũng sẽ điểm tâm, thì ba tâm này điểm tâm nào? À, quý Phật tử thấy từ xưa là nhà còn là thiền sư không? Đó, các bác ba cũng thiền sư, chưa thiền sư dở quá, thiền sư không có một chút. Mấy bánh ba, mấy kẹo kéo, mấy cà rê, cái gì cũng thiền sư không? Đúng không? Thiền nổi lên rất là mạnh mà, cỡ nào có thiền sư đó. Lúc mà ngài trả lời cũng được. Hỏi là có được ở ngay trong giờ phút đó, có được tự điện tâm nào? Nếu mà cái Phật tử nghe câu chuyện của bà già, ngay trong diễn biến tâm nào, thì chết đi những tâm niệm trong kinh điển thì ngày mấy chúng ta ngày ăn liền, đúng không? Mà ngày còn nhớ gì? Duyên theo kinh điển của kinh biết ba năm này nặng tâm điểm tâm nào cho nên mất đi thực tại, đúng không? Cho nên cái phương pháp của thiền sư Vô Đức dạy bà già là bà đang ở trong cảnh giới nào thì bà an trú trong cảnh giới đó, và những tâm niệm quá khứ bà ta đã chết đi, đúng không? Còn đây ngày diễn biến bà già diễn biến tâm nào mà ngài không ở trong thực tại, cho nên ngài không đáp được, cho nên bà già nói thôi không có bán. Rồi cuối cùng ngày đó ngày gặp thiền sư Xuân Tấn, qua cái câu chuyện mà đốt đèn nó đưa, và thiền sư còn phải tắt một cái là thực tại vị tiền, và sau đó ngày đây nó thanh long xuất sanh ra đốt. Do đó thiền sư hoàn toàn dạy dầu tu qua số kiếp trải qua các địa, đối với người ngay một niệm chứng ngộ là cũng chứng ngộ lẽ phật này mà thôi, tức là dầu cho mình trải qua ba vô số kiếp trải qua các địa vị, mà đối với người ngay một niệm chứng ngộ là cũng chứng ngộ lẽ phật này. Nói chung nói đi nói lại, tại sao có người nghe ngộ thấy ngộ còn mình cũng nghe cũng thấy phật ngồi thôi, phải đặt câu hỏi, phải không? Có nghĩa là những người mà trong đời này là họ ngộ nhanh, trong trước của mình đó là đời trước họ có tu, cũng giống như luồng tổ mà nghe con kinh cái này ngộ liền, và bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp thanh tâm này ngộ, còn mình nghe chút ngộ đó là ngộ ngộ gì thôi. Có nghĩa là cái tích lũy nghiệp tu hành không có chối bỏ mình, phải nhờ tích lũy, phải không? Có những người đời này nghe một cái là tự nhiên họ rủ sạch một cái khăn gói lên đường liền, còn mình cũng nghe mà từ từ tính hả, phải không? Mình cũng làm từ rất là lớn. Cho nên đây nó rất là kỹ, thì như vậy đây là ban đầu là chúng ta thấy thực tại. Tôi nói thẳng một điều nè, trong kinh Đức Phật thường diễn tả mình với Phật đồng một tánh lý sáng suốt, giống như cái gương chiếu soi rõ ràng đó. Mà cái gương của Phật á thì soi là thấy bóng, cái hình như là cái bóng hiện ra đó, nhưng mà mình soi được. Vì sao? Vì cái gương mình nó gì dưới cùng dơ đó, bây giờ lấy lên soi được. Mà bây giờ muốn cho cái gương này nó thấy được cái bóng của mình, phải làm gì? Lau cho sạch. Và lau cho sạch là cái gương nó bình tạp hàng ngày, phải không? Ở đây trong kinh Cương Bộ Phật kể một câu chuyện đó, có nghĩa là trong một khu rừng này có một cái con sư tử cái, mà con sư tử cái đã mang thai sắp đến ngày sinh rồi, một cơ nó đói đó, cho nên nó đường theo con nai để ăn thịt. Thì trong lúc mà nó nhảy qua bờ suối á thì nó bị sảy thai, và đứa con rớt xuống mà không hay biết gì hết, nó cũng chạy đi luôn. Về nó nghe là nó biết là từ đây trở đi về sau nó không còn thấy mặt đứa con đó nữa, mà biết từng biết đứa con chết rồi đó. Vô tình có một đàn khỉ đi ngang qua bờ suối, gặp con sư tử con khỉ chú đem về nuôi. Từ đó về sau con sư tử này đi giống như khỉ, khóc cười giống như khỉ, chạy nhảy giống như khỉ. Thì họ nói là sư tử đó cái là cha mình á, còn sư tử nghĩa là ai? Là Đức Phật. mình biết mặt lòng với nhau, mà bây giờ mình bây giờ không thấy là sẽ tỉnh nữa mà là gì?
Kỹ
chạy đi nhót rồi tủ thứ chuyện trên đời. Chứ lúc nào mình biết mặt là tặng với nhau, mà bây giờ mình lỡ gì rớt cái bài kỹ rớt rồi thì mình tự nhiên mình biết dạng thôi, biết dạng mất luôn. Không, mình không ra thành người nữa, nó biết dạng luôn. Mà hơn con sư tử nhái đi ngang qua khu rừng đó thì các con sư tử con nó đang nhảy, đang múa trong con khỉ, mà con sư tử cái này biết rằng đứa con này chính là đứa con ruột của mình đó. Mà bây giờ mà muốn cho nó trở lại cái tan sơ thì phải làm gì? Sư tử niệm tập mũi, các con sư tử con là tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nói, tập rớt, tập đủ thứ đó, tập mấy lần. Và mình có chục năm mới đã ra như vậy nhiều phải không? Còn có chục năm, hai chục năm chứ. Với một tình thấy mà tôi mà làm thường chiếu vào chục năm là ban đầu khó chịu đó. Bởi vậy còn đừng nhảy nhảy mới nói. Cho nên mà phải đi nhẹ, đứng nhẹ, nói năng nhẹ, cái gì cũng nhẹ nhàng đó. Thì đây con khỉ mà con khỉ chú mà nuôi con sư tử con đó thì nó phải tập con sư tử giống như nó. Mà người mẹ con sư tử cái là muốn cho con sư tử con biết mình đích thật là sư tử con thì phải thực tập. Quá cần thực tập một thời gian. Một hôm con sư tử mẹ mới dắt con sư tử con đến bờ suối. Sau khi mà con sư tử con nhìn xuống bờ suối thấy mình là con sư tử rồi đó thì nó mới tóc đi trong mình. Đó Phật nói là sư tử con chính là cho mỗi con người chúng ta, ai cũng là sư tử hết mà mình có giá trống thành phần giá đó đó. À, rồi đây này giải tiếp tất cả quan tự chẳng quan tự cùng linh giác ấy nào can dự, tức là tất cả quan tự chẳng một quan tự đó. Bởi vì sao? Trong kinh Kim Cang Phật dạy pháp dụ chiếc bè qua sông như ngón tay chỉ mặt trăng, tất cả quan tự là chẳng quan tự. Quan tự là cái phương tiện truyền tải đất đạo chứ không phải là một cú cánh nó nữa. À, chẳng hạn như quý Phật tử nghe pháp tập trên tất cả mọi cái, nhưng mà chúng ta không dụng tâm đào thải những hành động tốt khác thì lời mãi mãi mình cũng như thế thôi. Đó, cho nên có cái phần này là chúng ta thấy một cái điểm. À, do đó trong chung một kinh, trong bài kinh Thánh Đầu Phật dạy này các tỳ kheo, rồi ta chi biện như sao, pháp này cho ta chứng được hoặc là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh cao thượng, siêu lý lượng vi diệu, chỉ có người trí mới thấu hiểu được. Tức là Đức Phật sau khi mà 49 ngày đi kiếm nhà vào cảnh giới này rồi đó, Đức Phật do dự không có muốn chuyển dương cái tánh pháp này, bởi vì chúng ta không tin. Đấy, nó nói rồi ta suy nghĩ cái sao pháp này do ta chứng được hoặc là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh cao thượng, siêu lý lượng tăng lớn quy diệu, mà chỉ cho ai? Chỉ cho người trí được thấy. Người trí chỉ cho một con người luôn luôn thực tập con đường thiền, mình mới biết được, mình mới không cảm được lời Đức Phật nói. Còn chúng ta nghe, chúng ta tụng đọc thì ta cũng biết gì đó. Đó là học pháp là chúng ta phải gì? Biết rằng nó là phương tiện chứ chưa phải là cố gắng. Mà cố gắng là chúng ta phải đặt mình chứng nghiệm vào con đường đó. Đó, cho nên gọi là tinh tấn lặng lẽ. Đó, cho nên cái phần này rất là kỹ. Tôi chia sẻ cho quý Phật tử thêm một câu chuyện nữa, tức là trong Thiền sư Trung Quang tập một ghi, Thiền sư Phật Tán quê ở Phúc Châu xuất gia tại chùa Đại Trung mượn nhà sư đi hành cước, gặp Thiền sư Bát Trượng chỉ dạy được hai ngộ, nhớ đến ơn của bổn sư, sư trở về quê. Bổn sư hỏi: ngươi rời ta đi các nơi được sự nghiệp gì? Sư thưa: hoàn toàn không có sự nghiệp. Giống như là thiền sư tiếp không chỉ còn sau khi làm biến ngộ rồi về đây cha ông thầy hỏi là sư cho tôi được sự nghiệp gì, ngài nói tôi không sao, đi tay không về tay không. Và các thiền sư trả lời rất là đơn giản qua thì đây cái gì, hỏi ngươi rồi ta đi các nơi được sự nghiệp gì, sư thưa hoàn toàn không có sự nghiệp, có sự nghiệp gì hết. Bởi vì không có dính mắc một cái pháp nữa là mình có sự nghiệp nữa. Mà thiền sư thanh niên hành sư nói sao? Thánh đế đệ nghĩa nhất cũng không làm gì có rơi vào trong cái chết. phải không? Nói với ai được tổ người ta,
phải
không? À, ngài nói là thánh đế để dự kiến ngài cũng thèm luôn, thì không có gì cả, buông sạch nó không nhắm mắt. À, cho nên mà quý phật tử tu mà mình thấy thấy cái này thấy kia là coi trường tu là đường,
phải
không? À, thì bổn sư thấy sư không có sự nghiệp gì, mới bắt hầu hạ như trước. Một hôm tổ sư tắm bảo sư kỳ lưng, ông thầy là mới con đó cho nên bắt ngày kỳ lưng, mà cái ngày bổ lưng này nói sao điện Phật rất là đẹp mà Phật đã thánh, thì mình bởi vì mình là chưa hổ hạ mà mình mang cái thân này á thì giống như là cái thân thịt cuối vậy đó, nó không dính đến nữa. Cái bổ sư nghe thấy kỳ kỳ mà soi lại ông quay nó là nó lại, thì ngày nói một câu: Phật không thánh nhưng mà hay thánh hà quang. Sao là phóng hà quang phải nói phải không? Sáu căn là phóng rồi đó phải không? Phóng cho đúng thì được Phật rất viên mãn, mà phóng nó không đúng chỗ thay dây địa ngục ngạ quỷ chúng ta từ đó mà sanh ra vậy thôi. Từ đây tự thể mà tâm phóng chiếu diệu mà tất cả các thánh là đúng đó, thì Phật tăng trưởng. Rồi một hôm bổn sư xem kinh, có một con ông chui đầu vào tấm giấy tủ tiền lói đi. Sư mới nói: thế giới thân thang như thế mà chẳng chịu ra, vùi đầu vào giấy tủ biết năm tháng nào mà ra được. Sư nói bài kệ: cửa không chẳng chịu ra, ngu si chui cửa sổ, trăm năm vùi giấy tủ, ngày nào trường được thùng. Có nghĩa là thầy sanh kinh nương cái chỗ sanh kinh này nói sao: cửa không chẳng chịu ra. Cửa không là cửa gì? Cửa thật là quén hết tất cả các pháp là rộng ra không có cửa thứ hai, mà quén trong cái phương pháp chỉ quét đó là mình quyết một cửa thật tăng chứ không còn nương tựa cho phật tử nữa. Cho nó là cửa không chẳng chịu ra mà ngu si chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy tủ. Tức là mình tập không tập tụng thôi mà mình không biết ý phật nó là gì, chuyển hóa như thế nào, thực tập như thế nào, tức là mình tụng đọc trên giấy Phật mà không hiểu chân lý Đức Phật đó cái gì. Sau khi mà nghe nói như thế rồi đó thì ông thầy nghe nói như thế các buồn nghe cái điển kinh xuống đó. Từ ngày mà ông đi hành cước đó bây giờ đó, ta toàn nghe ông nói cái chuyện bà hạ hai không, hồi xưa thì nó chưa được nghe, thì lúc này ông nói là: nhờ ơn của hiền sư bá trưởng mà con có còn thân nhân, bây giờ con muốn về quê để trả ơn thầy. Thì cuối cùng ông thầy nói: thôi bây giờ ông lên phát tồ rồi tu vong quan tập tâm chút lại, nghe ông một thời thuyết pháp. Quý vị thấy người xưa hay không, biết mình vô định tử là vẫn định tử lên giải pháp cho mình nghe, còn mình bây giờ không dám đúng chưa? Đó, sư niêu cao tông thường liền tụng bài đọc: linh quan riêng chiếu vượt khỏi căn trần, bày những trăm thường chẳng càng danh tự, tâm tánh vô nhiễm vốn tự nguyên thành, chỉ liền vọng duyên tức như Phật. Tức là chỉ liền tất cả vọng tưởng điên đảo thì mình cùng với Phật sanh ra chỉ thôi. Đó, do đó cổ tâm tết hay thị chúng như 12 phần giáo đều là lời nói biểu hiện bên ngoài, người học chẳng lãnh hội liền nằm trên những câu nói biểu hiện bên ngoài, sanh hiểu đều là nương dựa, rơi ở trong quả chưa khỏi sanh tử trong ba khỏi. Nếu ông muốn sống chết đi ở thân trong tự tại thì ngay đây hãy nhận rõ người nghe pháp không hình không tướng không gốc không rễ không chỗ trụ, tự nhiên sống động ứng ra muôn thứ phương cách hành động, chỗ dùng chỉ là không có chỗ. Tức là quý Phật tử thanh nhận ra được người đang nghe pháp thuyết bằng các quỷ. Tôi nói quý Phật tử nghe, nghe không? Nghe, nhưng mà cái này là cái gì? Cái quỷ nghe. Mà chúng ta chở vào cái chỗ cái hay nghe chính là chỗ người nghe pháp. Mà xuyên suốt hết tất cả các pháp là quý Phật tử không dừng chủ trên cái bình phân, không dừng chủ trên con sư tử này, không dừng chủ cái ly. Tức là gì? Chỗ dùng mà không có chỗ dùng. Phương pháp là tiền gì? Không có phương tiện. Cương pháp là tất cả chỗ kiểu chỉ. Nhận cái điểm đó rồi thì ở nhà tôi cũng được, còn trên xe tôi cũng được, quét nhà cái gì tôi cũng được hết. Quét nhà nhưng mà đừng có dừng chủ đến trên các cảnh, nghe tiếng chim kêu nhớ cái tóc là cái hết, dù đừng dừng chủ đâu hết thì đúng. Cho nên cái này rất là kỹ. Cho nên một hôm thì sư chân tịnh là trong thoát khỏi ông Tăng xong hay chưa? Ông Tăng thưa chưa xong. sư hỏi ông ăn cháo xong chưa? Tăng thưa đã ăn xong. Sư bảo sao có chưa xong? Ông có chưa xong đó là ăn cháo. Mà ngay trong lúc mà ăn cháo tại sao cũng chưa xong? Chưa xong chưa gì đó, chưa có nhà vào chân lý đó. Sư lại hỏi tiếng gì ở ngoài cửa? Tăng thưa tiếng mưa rơi. Sư bảo sao nói chưa xong? Rõ ràng không nghe từng tiếng là nói chưa xong. Sư hỏi tiếp trước mặt là cái gì? Tăng thưa cái bình phong. Sư bảo sao nói chưa xong? Mắt thấy tay thì rõ ràng nói chưa xong. Sư lại hỏi lãnh hội đang tăng thưa chẳng có lãnh hội. Nãy giờ nói quá trời không chưa lãnh hội luôn. Sư mới bảo như vậy ông hãy nghe bài tụng theo duyên mọi việc xong hàng ngày trùng tóc thiếu tất cả chỉ tầm thường tự nhiên hết điên đạo. Theo duyên mọi việc xong là gì? Cái hẹn như thế này người thân của mình nhờ mình nấu một nồi cháo đó, theo duyên. Theo duyên mà mình nấu cháo nấu cơm tự tại không dông thì tất cả là mình tùy thuận các duyên không thể hại. Còn mình cưỡng dương cái mình cưỡng cái duyên á, nó không lành, nó đi chùa cái pháp, nó là cưỡng duyên. Cưỡng duyên là sanh cái gì? Sanh phiền não, sanh tối nhiễm. Mà tại vì theo duyên mọi người sanh hả? Hàng ngày dùng tâm trí tất cả chỉ tầm thường. Cho nên hàng hành thị đó là những việc tầm thường của thành phố chính là chỗ khởi phát của họ thánh. Nấu cơm, quét nhà là coi tầm thường lắm, nhưng mà họ thánh thể thánh lên. Cho nên cái việc mà tu thiền mà rất là đơn giản, không có gì đâu có. Đó. Như vậy ba cái phần nãy giờ chúng ta học, tức là đến một tiếng rồi ha. Đến một tiếng rồi thì còn nửa tiếng đó đến cái phần là tâm bóng đạo lý. Chúng ta bây giờ phải mạnh dạy hỏi như này lên ngày cuối cùng á. Thì chúng ta thấy được rằng trong cái phần chứng đạo ca, thiền sư quyền giác đã chứng nhận vào tư thể bất động, cho nên là có những cái văn từ rất là sống động trong con đường thiền mà chúng ta ngày hôm nay được cái phút duyên nghe thấy hiểu, từ đó chúng ta thực tập theo lời của ngài thì chắc chắn mỗi con người chúng ta đều được đến cảnh giới an ổn từ tại ngay cái kiếp pháp này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là phần tâm của đạo lý. Giờ tôi trả lời câu hỏi này trước rồi biết tự nhiên chuẩn bị nha. Người câu hỏi gì hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con nhờ ân đức rộng lớn của Hòa Thượng Trúc Lâm và của quý thầy được biết đến pháp môn giải thoát. Nhờ những lời pháp bảo của thầy giúp con vượt thoát rất nhiều những phiền não trong cuộc sống. Con như sắp lại một con người mới. Ông đứng sau ngày này con chỉ biết cảm niệm và hướng về Hòa Thượng Trúc Lâm và quý thầy mái lạ. Con có những điều mong được thầy từ bi chỉ dạy. Ba của con đã biết đạo cách đây hơn 30 năm. Hơn 10 năm đầu rất nhiệt tâm làm những việc Phật sự, đọc và hiểu biết kinh điển rất nhiều. Nhưng đúng như thầy đã từng bảo, học để tu thì có trí tuệ, mà học để có trí tuệ thì bị sở chi kiến. Nay ba con đã 75 tuổi, càng về già thì càng chắc vào cái hiểu biết của mình. Coi thường các vị thầy xuất gia còn trẻ, cho rằng sở học và sự hiểu biết không bằng mình. Từ đó không còn có thể sinh hoạt ở một chùa, mà thường đi nhiều nơi tu Phật thấp. Niệm Phật nhưng tâm sân si của ba con dường như không giảm mà ngày càng tăng trưởng. Con lo sợ sau này ba con sẽ xa vào đường xấu, nhưng hiện tại không ai có thể phá chấp và nói cho ba con thay đổi được. Con xin thầy chỉ dạy phương cách nào con có thể giúp để thay đổi được ba con. Hàng ngày sau giờ tổ thiền con đều hồi hướng tâm đức cho ba con để chỉ nghiệp. Con kính xin tạ ơn thầy. Câu thứ hai, con rất muốn được nhập thất để tập trung công phu, nhưng là cư sĩ còn cần chuẩn bị những gì trước khi nhập thất. Câu thứ ba, con có tâm nguyện xuất gia nhưng hiện tại ra di ràng buộc rất nhiều, con không biết cho đến bao giờ con có đủ duyên. Vậy để muốn chấm thành nghiện con cần phải nên chuẩn bị những gì? Câu kế, con nên làm sao để tạo hạt giống Bồ Đề cho con của con, nếu chúng nó không yêu thích Phật pháp, không có tâm đạo. Con kính xin thầy,
tức là từng câu thứ nhất tôi trả lời.
Đây là nói có một Phật tử, tức là tu học 30 năm, 30 năm về trước, bây giờ kinh điển đã thông suốt hết, mà chính cái kinh điển thông suốt đó là cái sở chi trước, nó che lấp đi cái thành niết bàn. Vì mình hiểu, nhưng quý tử nhớ nha, hiểu nhưng mà tay gọi là tàn giải của Phật tổ, cái hiểu của mình nó chính là tàn giải của Phật tổ. Cho nên thì tôi cần phải nói với các ông hãy biết đây là cái khúc xương khô, mà trong khúc xương khô này các ông vắt mãi nó cũng ra nước. Quý tử thấy hiểu thì đó không ra nước, nó không có dự trữ. Thì cho nên á, người xưa nói là càng học á thì càng thêm, mà càng tu á thì càng bớt. Và học thì thêm mà tu thì bớt, mà chúng ta học nhiều á lại thanh hay sanh thì ngã chấp trồng hơn thiên hạ. Thường xưa nó là giống như mà tôi kể câu chuyện đó, qua và có thiền sư Phật Ấu từ nhà Tống, ông Tô Đông Pha lại gì hàng năm lại học sĩ, và cái sức học của ông, cái sức tu học của ông cũng có, cho nên ông rất coi thường thiên hạ. Phải nói là nếu cảm mắt của ông là thiên hạ ra gì đó, kể cả những quỷ mà chính đắc Phật Pháp luôn. Cho nên ông thường đi các nơi thử thách mà. Một hôm ông viết một cái bài thơ rất là hay, ông nhờ một đứa tiểu đồng gửi đến thiền sư Phật Ấu. Bài thơ sao? Thánh chúa thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, tán gió khỏi cảm động, ngồi trên tàu sang hoàng. Sau khi mà ông đưa thì ông sang chút điểm đưa thì sau một tháng xong rồi. Sau khi mà chút điểm về gặp ông hỏi thì sư có khen gì không? Thằng nhỏ nói không khen gì hết, ông tức quá thôi. Thơ có nào hay chứ đâu phải tức đâu. Có câu gì? Thì sau khi mà chú nhỏ nghe cái từ tức đó đó, ngài không có khen gì hết mà ngài nói bài thơ này giống như bài tức chó. Tôi quan họ mặt lên nói ông già này cái bài văn mình rớt là khen bằng cái đất kìa, trời là của chú chó, phải không? Ông kèo tiền qua nó là tôi với này là không là xưa giờ không thù không quét không cái này không cái kia, tại sao là nó bài văn của chú chó? Lúc này thì sư phật ấp có một bài kệ gì? Tán gió khỏi cảm động, tục tức khỏi ngay xong. Ông là tán gió mà tôi nói cũng rất là khỏi phải trong sáng rồi. Từ đó người ta biết rồi, biết mình là còn buông xa đó, đúng không? Phải không? Rồi có một lần ông đến gặp thiền sư Cường Hạo. Thiền sư Cường Hạo hỏi ông là họ gì? Ông nói ông là họ Công, tức là công các vị thiền sư trong thiên hạ. Thì lúc này thiền sư Cường Hạo hét một tiếng: Đông Phê! Thì sao phải kêu nhã? Thì ngài nói: nếu ông là công trưởng giả trong thiên hạ thì ông công tiếng hát của ta là bao nhiêu? Ồ, ông thua luôn. Tiếng hát ông được không? Không được, nên thua. Từ đó người ta bắt đầu ông nó có cái tâm khiêm nhường đó, nó có cả những trường hợp như thế. Cho nên ba của người phật tử này nếu mà đủ nhân đủ duyên gạt mà đúng là thứ thiệt á thì tự nhiên nó muốn chuyển qua. Ở đây á, những người này là những phật tử phải cho phúc không là nặng. Nặng lắm mới được. Còn mà phút chuyện thì không gì. Tôi nói cái chuyện mà cho phút nặng lên coi. Hồi xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu. Khách đây phải 20 năm về trước. Mà nhà khách Thường Chiếu thì có một anh cư sĩ đó gặp tôi. Anh nói là con nghiên cứu về phương pháp tu thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm. Và Hòa Thượng Trúc Lâm là lấy tinh thần thiền của Đường Tổ, Sơ Tổ Trúc Lâm, Tổ Bị Cá, ba cái bóc đó là nền tảng. Mà Đường Tổ người ta thấy ai ngoài thiền, ngài có cái phù, không cho ngoài thiền. Và tại sao bây giờ mà Thượng Sĩ Dương cho Trúc Lâm ta thời ngoài thiền, tức là sai tâm chỉ của tổ,
được đúng không?
Và bây giờ mình phải cho thuốc sang biết tay này là chắc cũng tu tập nhiều năm tháng rồi đó. Bây giờ tôi phải cho thuốc mạnh, thuốc mạnh chưa? Tôi nói bây giờ trước khi mà tôi nói tôi xin lỗi anh trước, nếu mà anh đi ra đường anh gặp một cái người khác phái cỡ cỡ quan hậu và ở trong nhà trong phòng của anh mà anh không có giấy tâm động điện thì trong giờ phút này thì cũng có là họ cũng nói đi. Còn ngay trong giờ phút này mà anh giấy tâm động điện thì anh ngồi một ngày 24 tiếng hồ chưa đủ. Vì sao? Vì ngày xưa một ông tăng ông ngồi thiền từ ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đến ngày thứ bảy, tổ sợ chết chìm trong cái chỗ khô lạnh trên tổ còn có phù. Còn bây giờ ông ngồi nửa tiếng ông nhất là hai mặt hỏi tôi thì ra gặp được tổ đó rồi, nó con nén ngồi với con còn nửa tiếng là giống như con dòi vậy rồi nói được phải không? À từ đó về sau cái ông hay đó tôi đó, đó là gọi là trong phút nạn. À cho nên là biết Phật tử đây mà đủ nhân duyên gặp một cái người nào đó biết đủ nhân duyên mà các con người cho phúc nặng một cái là tự nhiên mình tỉnh ngộ, phải không? Tôi nói thẳng một điều, các con người thấy là cái học của mình đó là cái sở chi trước, chứ có gì nữa mình phải cạn cái trà này. Giống như là một ông bác học, ông muốn học thiền quá, ông đến là thiền sư đây đó, thiền sư mời ông uống trà, mà thiền sư rót trà nó là thưa thầy nước đã đèn rồi, thì lúc này thiền sư nói ông cũng vậy. Ông muốn học thiền là ông phải uống cạn chén trà tri giải của ông đi để ông học thiền mới được. Còn cái sự học của ông nó tràn ra đầy nó luôn học được nữa, học gì vô cuối cùng là nhiều quá học cũng vô mình coi thường thiệt hạ học được. Mà trong tinh thần của nhà thiền là gì? Lùi một bước thì phải tiến càng bước, đúng không? Con cọ mà nó muốn phóng xa thì nó phải lùi, con rồng mà nó muốn bay cao thì nó phải tung mình xuống tay ca mới được. Còn quý phật tử cứ chờ mình xuống là sao mà nhảy lên phải bỏ phí để mình chờ mình tắm sao mình nhảy không được, không nhảy nó ngã lên. Còn bây giờ mình muốn mà mình vượt ẩm mình phải lùi lùi mình xô ẩm cho ngã nhảy là phải không? Mình muốn chờ nó trước không mà không bao giờ quá được, phải không? À cái điểm này quý phật tử cứ lưu ý. Cho nên ở đây nếu mà phật tử này á mà muốn hồi hướng công đức lành này về cho cái người thân của mình á, thì cái bản thân mình phải làm gì? Trước tiên nhất là tôi xin chia sẻ, chẳng hạn như có những nơi nào mà ưng kinh hoặc là phóng sanh hoặc cái này cái gì đó, cái mình đến mình hồi hướng công đức lành này về cho người cha của mình, để từ từ ổng có, nếu mà cái năng lực mình tốt á thì từ từ nó chuyển hóa. Hoặc là việc làm hoặc là hành động của mình đó rất là kỹ. Tức là cái đây gọi là thân giáo đó, hồi hướng công đức để nó chỉ nghiệp xấu. Nhưng mà quý phật tử cũng đừng có lo, tuy rằng những người này có cái sở học tương thế thì nó bảo đảm chắc thế là cũng sẽ gặp, thế là cũng sẽ gặp, bảo đảm cũng sẽ không gặp. Đủ nhân đủ duyên gặp thì tự nhiên có một phương thức chuyện quá lớn. Rồi đây là con rất muốn được nhập pháp để tập trung công phu, nhưng là sư sĩ con cần chuẩn bị những gì trước khi nhập pháp? Thì đây nếu mà quý phật tử có cái nhân duyên nhập thấp á thì sau này ở các điện quyền mà có một số cái thầy làm thấp cho cư sĩ nhập á thì cũng rất là đơn giản, ở ngoài quý phật tử tu như thế nào thì mình vào pháp tu như thế đó, càng ở bên ngoài mình sám hối pháp danh một ngày một thời thì qua cũng đó mình sám hối hai thời, 8 giờ sáng sau khi ăn sáng điện tâm con mình đi đến hàng sau rồi mình sám hối, rồi chiều chúng ta sám hối. Và ngày xưa mình ở ngồi thì mình ngồi thiền 2 buổi, nhưng mà trong pháp mình phải ngồi 4 buổi, 2 thời sám hối, 4 thời tội thiền, tức là mình phải chuẩn bị cho tương đương hết trước. Và trong lúc mình vào pháp nhớ kỹ một điều, đừng có chuẩn bị một, không có chuẩn bị gì hết, mình cứ thực tập giống như ở ngồi ở trong pháp sao ngồi vậy, cứ bình thản, không cứ tập đi tập đứng tập ngồi tập ăn tập tập đi thì từ khác cái việc mình đã đến sẽ đó. Chứ mình tu mà đợi ngộ, tu mà chuẩn bị một cái gì đó, đó là bệnh. Tức là đợi gì? Tâm quá khứ. Mong gì nữa? Mong tới cái sự tương lai. Đó cho nên là các bạn phải chuẩn bị trước những cái điều kiện đó. Rồi bây giờ cái Phật tử này có tăng điện xuất gia, thì bây giờ muốn mà được xuất gia đó thì quý Phật tử luôn luôn khởi một cái tâm thiện, mong mỏi có một ngày đó mình đến con đường này. Tức là luôn luôn mình khởi cái điện là có một lúc nào đó mình sẽ xả hết cái duyên trần để mình từ thiện pháp là điều hồi hướng cho cái việc này. Dầu khi mà chưa xong thì biết sao, tức là bây giờ mình làm tất cả các việc đều hướng tới cái tâm này hết. Cho nên hôm qua tôi dạy chúng là cái phương pháp mà thiền ta mà cố đại sư Thích Hải nó tới 10 ngày người tu thiền mà đều rớt không có đúng chỗ. Quý đồ vẫn là tu thiền mà mong cầu cho được thân thể khỏe mạnh, đó là rớt trong gọi là tâm địa ngục. Quý Phật tử mà tu thiền mong cầu thần thông phép lạ, tức là rớt trong cái lòng quỷ thần. Mà quý Phật tử mà tu thiền mong muốn để mình tu cho được đắc lực, mình làm gì lợi ích cho bà con quý thuộc, thì rớt trong cái tâm dạ sâu người nội tâm. Và mục đích của người tu thiền là gì? Thành tựu Phật quả, bổ độ chúng sinh, đó là người tu chân chánh. Và qua tôi giải cái bộ đó cho thầy chúng ta chánh thiện rất là kỹ. Mà sau này cũng như tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái đĩa đó để mà nghe rút tiền kinh nghiệm. Con nên làm sao để tạo hạt giống bồ đề cho con của con nếu chúng nó không yêu thích Phật pháp, không có tâm đạo? Thì đây là muốn gieo những hạt giống bồ đề thì tức là mình phải tạo cái thiện duyên, giống như mà trong gia còn có thiện sư bà tổng, có ông cha mà ông không thích niệm Phật, ông có tao là niệm Phật mà nó quăng ra bằng tiền tao niệm thì ông con ông phương tiện ông làm cái gì? Ông trình bày cái thiện sư bà tổng, thiện sư bà tổng nói ông cứ niệm đi, cứ một con niệm Phật cứ trả bằng đồng. Bây giờ mình tặng của con mình dụ nó, bây giờ con mà đó thì niệm tệ quen chỉ cần đánh để thầy chủ nhiệm một cái thôi, ta cho con 50.000 ba trăm tiền dụ nó, phải không? Gọi là gì? Gọi là gì? Trước dùng dục câu nhắc, sau dùng kiếm bà nhổ. Con giả ai đà ông đến chiếc cha đâu, nhưng mà quỳ đi, quỳ mến mộ người ăn làm chiếc cha. Mà bây giờ muốn cho người nghe mình thẳng tiến đến đầu mã thì tức cái con phải dụ gì? 500 phụ nữ dụ. Mà sau khi cái quả lá rồi nói sư huynh quỷ bỏ nó đi, thế con quỷ bỏ, giờ lại em thích nữa, đúng không? Cho nên gọi là trước dùng dùng câu nhắc, sau dùng tiếng bàn đổ. Giống như là công tử ca la mà không có túi gì đó, phong cách của đạo cũng thấy dụ. Chỉ cần con đó họ bắt con trai một ngày một tiếng thôi, cha sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vàng đến đi. Rồi đó làm gì? Ngủ có chấm nghe. Cho nên kỳ nạn dụ tiếp, nếu mà con thuộc lòng một bài kệ của Đức Thế Tôn thì cha sẽ thưởng 1.000 đồng tiền vàng. Cho nên anh ráng mà nhớ, mà nhớ họ cái kết quả luôn. Về cái thưởng 1.000 đồng tiền vàng thôi, con thèm tiền nữa, hết thèm tiền rồi, chứng quả không thèm tiền nữa. Mình chưa, mình là thèm tiền mình biết mình chưa chứng quả thì nhớ mình đang thèm một coi chừng em. Mình nói mình chứng quả nhưng mình thèm tiền là coi chừng. Coi chừng em mình phải suy nghĩ là điểm này. Bây giờ đó, bây giờ mình tự hỏi thêm không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy con xin hỏi là tâm với thức có giống nhau những khác hay khác như thế nào? Đó, con biết. Con thứ nhì là con có hỏi thầy con và người thân con đã làm như thế nào trước này trong kinh nghiệm. Một là con rơi vào trạng thái không quên, hai là con còn tỉnh. Cái này cũng là thầy
con. Thầy con thứ hai nó rõ.
Dạ, con có hỏi là con và người thân con sẽ làm như thế nào trước ngày
tận kinh điển
của con.
Là
một là con
rơi vào trạng thái
hôn mê, hai là con
tỉnh. Thường thường ta nói là trong kinh điển Phật thường dạy gọi là tâm thức đó. Cái tâm và cái thức nó lẫn lộn, giống như là tâm hoặc là tâm dơ, nó lẫn lộn, mình nhìn rõ nhận ra. Nhiều khi mình nhìn này mình tưởng rằng là cái quý cái tánh của mình, nhưng mà trong nó vẫn nó chen vào. Quý một tưởng là ai mà coi cái bộ phim mà Tây Du Ký á, nhớ mấy bài phim, mấy con hành nhã hồi thứ mấy, hai con hành nhã, nhớ không? Mà hai con hành nhã không phân biệt được tới mức độ mà tăng tạng tập lên mà cổng cô nhi tập cách mấy hai năm cũng lăn lộn luôn. Rồi đó gì nữa, cuối cùng gặp quan sát Bồ Tát nhận cũng ra luôn. Lúc này giữa cái tánh, cái thức nó lẫn lộn nhận ra. Mà phải diễn kiến với ai? Diễn kiến với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ. Thế một cái điểm đó,
thì chỉ có Đức Phật mới nhận ra được. Tức là phải có một phen đốn ngộ, chấm dứt vô minh trở về chi kiến Phật mới nhận ra được đâu là tâm, đâu là thức. Nhiều người nó lẫn lộn, tâm là tâm gì mà thức là thức gì. Nếu mà tâm chơn á thì rõ tất cả các pháp, nhưng mà không biết mất tất cả các pháp. Còn tâm mà người tâm thức á thì nhìn ở đâu dính mắt đến đó, nhìn chỗ nào cũng dính hết. À, đã rõ vị trí đó. Còn cái phần mà quý Phật tử sợ cái cận tử nghiệp, nếu mà trong lúc mà quý Phật tử không mê thì đừng có ngại. Trong cái cận tử nghiệp nó cần đòi hỏi cái tích lũy nghiệp, cũng giống như là quý Phật tử chuyên làm tất cả các thiện thiện pháp, chuyên tu tập định tuệ, nhưng mà do cái nghiệp thời quá khứ cái mình đi ra một chiếc máy bay nó nổ tung luôn, thì lúc đó mình biết gì hết. Lúc đó nó ung, nó ung thì mình lúc mình chết rồi. Thì tùy theo cái duyên và cái nghiệp nó đẩy mình đến cái cảnh giới mà chúng ta trong lúc chúng ta thực tập thọ dụng công phu. Cho nên ngày này xin Chí Khải có một câu này: các ông nên biết những người chi tạo các thiện ác, khi mà chết nó tắm xe lửa nó hiện ra, mà tỷ tầm người này hối cải cái việc làm của mình mà còn sanh về nước Phật, muốn chi là các ông hàng ngày tu về tịnh tuệ rất là rõ đó, muốn chi là các ngày hàng ngày các ông tu về tịnh tuệ có đường này rồi thì chắc chắn các ông trong đường giải thoát. Trong cái bài học thiền ta đã học ra cái này, nhớ một cái đoạn đó không? Cho nên là đừng có nghe ngại, tôi nói quyết tử rồi mình cứ đi đi đi, nó sẽ đến cho mình đi thôi. Cho nên một con ông này đang nói Phật Phật đó, mà Đức Thế Tôn con rất kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, con rất thích bố thí cúng dường, nhưng mà lỡ con đi ra đường con bị trâu bò nó con chết thì như vậy con đi vào đâu, chết chết bị gì, bị cái nạn. Phật đó giống như một cái đàn cây mà nó ngã xuống tay đó thì chặt cái máy nó cũng ngã về xuống tay. Cái tâm nó luôn hướng về cái điểm nào đó thì chắc chắn chết cái điểm đó, đừng có sợ bị sợ hết. Cho nên quý Phật tử cứ thành tín công phu đi, làm tất cả các thiện thiện pháp, mà trên bước đường làm tất cả các thiện thiện pháp này, chúng ta sẽ chắc chắn trải qua những cái tình duyên. Không phải nói cái điểm tự nhiên đó chắc chắn sẽ bị, mà chúng ta phải thẳng bước, thẳng bước tới công phu thì chắc chắn có một ngày đó chúng ta được giác ngộ giải thoát. Còn quý Phật tử là có chi tiết gì không?
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có ba câu hỏi. Một câu hỏi, câu hỏi thứ nhất, làm sao trị cái thân, cái tâm giải đãi của mình. Còn câu hỏi thứ hai của con là con nghe thầy khi nói thầy viên tịch, thầy sẽ về cái cung trời đâu trước, vậy cho con hỏi hạng phàm phu như con còn cái mê muội nhiều, giác ngộ thì ít, thì lúc đó thiên ma thấy cái tâm của mình muốn về cõi tôi cung trời đâu trước, thưa con học quá ra thì lúc đó làm sao con nhận dạng được câu là thật câu là giả. Còn câu hỏi thứ ba của con là bên tịnh độ thì thấy Tây Phương Cực Lạc là đầy đủ cái cảnh đẹp cũng như mọi thứ đều là tuyệt vời hết, thì họ sẽ nguyện về nơi đó, còn cõi đời không có ý nghĩa gì nhiều. Còn con đường của con đi hiện tại thì con thấy đúng như là đời trong tứ diệu đế, đời là bể khổ, nhưng mà con thấy khổ có, ác có, nhưng mà cõi đời này cái mê, cái cám dỗ của đời này không có nhiều quá, thì liệu cửa cái lúc mà con trong đầu con là cố gắng là rời khỏi cuộc đời này bởi vì khổ nhiều, thì trong đầu con nó không có hạt giống quay lại, thì khi chẳng may con được là cái khó cần tử đi nhưng mà hàng độn ngăn, thì lúc đó con không có quay lại thì còn thì mình bỏ thân và quý phụ mình thấy mình cũng đau xót quá, vậy thì làm sao đó Phật và Bồ Tát có tới thay thị cho con có hạt giống để quay lại hay không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Anh thường nghĩ là anh muốn đi Bồ Tát đạo. Bây giờ tôi trả lời câu thứ nhất, bây giờ muốn phá cái tâm giải đãi thì Đức Phật dạy là chỉ có một phương pháp duy nhất là quán
cái chết đến gần kề. Giống như mà thiền sư Thiên Cơ dạy trong cái bài Thiền Gia Hảo á, hạ thủ công phu tu thiền muốn đến cái chỗ đắc lực nhất thì các ông phải dán cái chữ tử lên chán, coi máu huyết này khô kiệt thì tâm danh lợi từ đó mà nó khô theo, tức là phải dán chữ tử. Tôi nói thẳng một điều quý mọi người biết chắc chắn là mai nay mình sẽ chết, thì bảo là tối nay dầu cho bạn thân mình rủ đi hát karaoke coi thằng chết là sáng được. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn là mình còn sống, cho nên mình còn do dự, mình còn ngại lại. Tôi thường gửi có một vị thiền sư đó, có một ông bạn tên là Trương Cổ Lưu. Thiền sư biết ông sắp tóc cho nên muốn khuyên ông tu học. Ông nói là con còn ba việc chưa làm. Việc thứ nhất, đứa con trai lớn con chưa gả vợ, đứa con gái út chưa gả chồng, nhà con chưa có xây. Nếu con làm xong ba việc này, con sẽ lên thầy theo đúng Phật đạo. Thì tối một tháng đứa con lên báo tin ông Trương Tổ Lưu hồi đêm ông bệnh ông chết, ngủ thì được chết. Thì lúc này thiền sư cắm cạn xuống, ngài không có hay thì gì hết, ngài chỉ đọc có một bài kệ: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học hạng ba điều, ba điều chưa hoạn vô thường đến, đáng chắc di vương chạm nở nhau. Tự nhiên người ta mình bớt cái này đó, cho nên mình biết chắc chắn là cái xanh, cái già, cái bệnh, cái chết không chừa một ai hết, thì mình ra mình tập tu, tức là gọi là dùng chữ tử phá cái thành ngại đại. Vâng, điều gì nữa? Dùng cái thể niệm, thể niệm gì? Tu tập chống đức vô minh thành tựu Phật quả, phá thành ngại đại. Nhìn các quyến thuộc của mình còn lặng được trong địa khỏi thánh tử, dùng cái tập đó phá cái thành ngại đại. Rất nhiều chúng ta để mà phá. Vâng, rồi câu thứ hai Phật tử nói: tôi là có cái phát cái tâm, nếu chưa giải thoát, nếu chưa mà giống như các bậc thiền sư, thì nói chung là cái tâm của tôi hướng đến mà cái con đường mà các bậc thiền sư đã từng đi qua. Thiền sư nào? Thiền sư Hư Vấn, gì nữa? Ngày gì nữa? Ngày Chuyên Cơ, ngày Huyền Trang, tất cả những vị đó là các ngày muốn diễn biến một cái gì là các ngày luôn luôn cái tâm xuống hướng đến cõi đó. Mà nãy giờ tôi nói là cái tâm mình luôn luôn hướng hướng về cái cõi nào, thì chắc chắn là mình phải thực tập theo cái đường hướng mà cái vị giáo chủ nó chỉ dạy ra. Hay như một cái khi là chỉ dạy cái phương pháp gì đó, đang muốn tự nhiên cũng biết, thì mình phải thực tập theo cái con đường đó. Mà Bồ Tát thì là tập chuyên biểu cái gì? Từ thị, gọi là gì? Từ nhãn thị chúng sinh, tức là mắt phương nhìn cuộc đời. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải thực tập, phải buông xả đường dưới mắt điểm cái gì đó. Và cái tâm mình luôn luôn làm tất cả các việc thiện pháp nào, điều hồi hướng công đức lành này về đến cái chỗ mình mong muốn đó. Còn các bậc thiền sư là các ngài nói sao? Chỗ nào cũng nhà của các ngài hết, trên các ngài nó cứu hướng nó cũng làm thôi. Nếu mà mình là thiền sư, có cả cứu hướng nơi nơi nhiều nhà cửa của các ngài hết, phải không? Chịu gì? Chịu đâu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng giống ai kiên sơn vô lượng tướng, đâu đâu cũng đều là giường nằm, phải không? Tức là con pha nói là con mà đến chùa ngày mình đang cộng nón đó, thì thiền sư ra cộng nón, thì ngày đó là cũng giống như một người tầm thường. Thì lúc này á, thì thiền sư Phật pháp đó là sở dĩ ngày xưa thiền sư chịu đâu có không ra cộng nón tốt chịu vương đó, còn ngày hôm nay ngày ra cộng đó, tối hết ngày á, chỗ nào cũng là giường thiền hết. Bây giờ nhiều đâu có ta nói tiếng khác, bậc hạ thì ngày ra cổng ngày tiếp, bậc chân giả bậc qua thì ngày bước xuống giường thì ngày tiếp, mà bậc vua chú ngày ngồi trên giường thì ngày tiếp. Cho nên ông tôi ông ta nói là hòa thượng đừng có ra cổng tiếp, tiếp vậy là thì giống như cái người không có ngộ đạo sâu mà thì chưa chịu châu, thì lúc này thì sư phật pháp tập lên. Thì nếu mà cái phật tử mà tu hành tác lực, có năng lực lớn đó, thì nơi nào cũng là tịnh thổ quý tử hết, nên là cũng đó hết. Còn cái phần kế tiếp mà ở đây quý Phật tử hỏi những cái cảnh lung linh màu nhiệm thì cũng diễn mã về tâm thức của quý Phật tử. Tâm quý Phật tử mà trong sáng trong tịnh thì tịnh thổ biến hiện ra. tùy theo tâm. Và trong kinh Kim Cang tập Phật dạy rất là kỹ, tâm tịnh thì khổ lúc thanh tịnh. Thì sư cũng có như Phật dạy sao, tâm nếu thanh tịnh thì tài hoa cây máu hiện tiền, tâm nếu xấu ác ô nhiễm thì gò bỏng muốn con hiện tiền ra. Chỉ có phải không? Còn quý Phật tử muốn rằng sợ rằng mình tu tới cái chỗ động can chi ra, một là động can a la hán, hai là lợi can a la hán. Động can a la hán là cái càn nhạc niết bàn, nhưng mà không khởi một cái niệm phổ độ chúng sinh đi lì luôn. Thấy chúng ta sợ đó, sợ giống như là ta nói là trong kinh diễn tả giống như là sợ thánh sẽ gì đó. Ở cái gì mà sợ nhất là buồn mà các ngài thấy chúng ta sợ cho nên đi luôn. Còn lợi ca ca la hát là phát sợ niệm sâu đó khổ độ chúng sinh thành một cách đạo đi xuống tiếp tục nữa. Cho nên phật tử này thấy là muốn mà đi luôn á thì sợ bà con biết thuộc của mình tội quá. Cái đó là gì? Nếu mà khởi tâm niệm như thế thì đó gọi là lợi ca ca la hát. Mà cái phần lợi ca ca la hát này mười phương chư Phật hộ niệm kích thích thì người đó rời cảnh giới chúng bạn để đặt vào quả ta bà tiếp tục phổ độ chúng sinh, tức là con đường của cái đạo hiện khởi. Cho nên mình tu học là mình phải phát khởi cái hạnh đại thừa, tức là không chỉ riêng cho mình được an ổn được hạnh phúc mà phải mong mỏi tất cả chúng sinh đều cũng phải giống như mình, cũng được an ổn được hạnh phúc như mình. Đó là con đường Bồ Tát đạo mà mỗi con người tu học chúng ta phải nắm bắt. Rồi các ai hỏi gì không? Nếu mà không hỏi thì chúng ta hồi hướng mà đúng không giờ. Hôm nay là cái buổi chót đúng không? Đúng vậy không?
Anh trách nhiệm của học chót đã
ra.
Ơn to lớn đó, nếu chúng con không cố gắng tu học
thì sức tội với Tam Bảo, tội với lại tổ, tội lại với Hòa Thượng Tổ Sư, tội với Đức Phật Thích Ca Tôn Muôn, rồi có tội với Thầy. Chúng con nhận rằng những lời cả pháp hôm nay chỉ một lòng cung kính, dốc lòng rất là chân thành để hứa rằng chúng con không giải tái, chúng con dám tin tưởng trên kinh trước mặt, chỉ biết rằng chỉ một sát na sau này không có thở vào không thở ra thì chúng con đã rời cái thân xác này, cũng có thể dùng để mà tu học được nữa. Nhưng chúng con xin nhân lời với người thầy dạy cố gắng để từ nhắc nhở các tấn mình để tu học, mong không vô cùng lời dạy bảo sự hướng dẫn của thầy. Chúng con có chút tình tài tình phẩm xin dâng lên cúng dường, mong thầy từ bi hứa cả cho tất cả bảo tàng chúng con được sống gần thân đức. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi về đây được cái nhân duyên thầy trụ trì cho tạ pháp trước thầy, đó cũng là cái nhân duyên lớn. Chúng tôi không biết nói gì hơn, cầu chúc cho quý Phật tử hiện tiền tại đạo tràng luôn sớm tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, sở nguyện tỳ tâm kiết tường như ý. Kế là chúng tôi mong mỏi Phật tử luôn luôn hướng đến Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì theo lời dạy của Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài nói người nào khi sắp lâm chung tưởng đến ba ngôi báo thì tức khắc được giải thoát, sanh về cõi lành. Ba ngôi báo đó chúng tôi thường thấy quý Phật tử, một là quý Phật tử kính Phật, cho nên quý Phật tử quyết tâm đi trên con đường của Phật dạy. Hai là quý Phật tử kính Pháp, cho nên quý Phật tử từ xa lặn lội đến thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang và các thiền viện của Hòa Thượng Tâm Sư để nghe dạy, chỉ dạy Phật Pháp do các Hòa Thượng quý Thầy chỉ dạy hướng dẫn. Quý Phật tử kính Tăng, cho nên làm ăn dành dụm chút ít tịnh tài tịnh vật hướng đến ba ngôi Tam Bảo, mong chư Tăng tu học đạt được sự giác ngộ giải thoát, dạy bảo cho tất cả chúng sinh, trong đó có thân bằng quyến thuộc của mình. Như vậy trong giờ phút hiện tại, trong giờ phút đời thường, quý Phật tử luôn luôn kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, thì tôi hy vọng và chắc chắn một cái điểm sau cái ngày cuối cùng quý Phật tử ra đi chắc chắn sẽ được an ổn, vì trong tâm thức của Phật tử luôn luôn có Phật, Pháp và Tăng, tức là ba ngôi Tam Bảo luôn luôn hiện tiền trong tâm thức của quý Phật tử. Vậy cuối cùng chúng tôi luôn luôn cầu chúc quý Phật tử chọn một năm luôn luôn được an ổn, hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp và đời đời mãi mãi kết nhân duyên lành với Tam Bảo, với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đi cho đến ngày giác ngộ thành Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thiên thầy đã từ bi hứa cả và thầy còn ban lời dạy bảo nhắc nhở các tấn chúng con đối với Đức Tam Bảo. Thiên thầy cho chúng con hướng về Tam Bảo mười phương, hướng về Hòa Thượng Tôn Sư, hướng về Hòa Thượng trưởng ban quản trị tông môn là một sư của thầy. Chúng con xin đem lên ba lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý tử chấp tay em không? Chúng